Hai con đừng có dại đi vậy, như vậy nữa. Muốn đi chơi phải cho hai má hay. Chứ cứ đi vậy lạc trong rừng, rồi biết đường đâu mà về. Đi phải có người lớn đi theo. Hai con đi lang thang, đố khỏi có bữa nào bị chúng bắt mất, rồi hai má biết đâu mà kiếm. Thu Thủy nói, có anh Sơn, con không có sợ. Cô Lê cười và nói, anh Sơn của con giỏi dữ ha, thôi về. Xuân Sơn nói, về rồi tắm nghe không má. Thiên Hương nói, ừ, về tắm cho má. Hai trẻ nắm tay nhau, vẹt mấy nhánh cây, ve ngang đường mà đi trước. Hai mẹ con chậm rãi đi theo sau. Trên cành con chim kêu chen chét, gió nam thổi lá cây phất phơ. Xa xa, có tiếng ve kêu, rồi lại có tiếng cu gáy, cũng như đợt có nhịp. Thú rừng kêu diêu thơ thới. Cô Lê với cô Thiên Hương nếm mấy năm nay đã say mùi, dầu có cảnh thú nào quý hương cũng không màng, không chuộng. Lửa tình lần ngúng. Trong khoảng mấy năm tiếp sau đó, cuộc vườn của chú Hai Cường lập ra đã biến đổi khác hơn hồi trước nhiều. Chung quanh nhà thì bắp khoai hay là bầu, mướp, tùy theo mùa cũng vẫn còn trồng hoài. Nhưng vườn chuối thì rộng lớn thêm nhiều, mấy cây dừa trồng thêm mé suối đã lên cao, cây nào cũng có buồng oằn oại trên ngọn. Xoài, mít, trồng mé bên kia cũng đã có trái đều hết. Rẫy thơm đã mở rộng vô tới mé rừng, còn trên đồi đã có tới vài chục nọc tiêu, nọc nào cũng có trái sai hết. Huê lợi vườn bây giờ nuôi sống cả nhà phủ phê, quần áo lành lẽ, cơm gạo no đủ, tuy mặc vải bô chứ không cần xô tố, ăn cá thịt chứ không thèm cao lương, nhưng đời sống của mẹ con cô Lê cũng như của Thiên Hương nhờ chú Cường cần cù, lại thêm nhờ em Diệp tận tụy, nên giàu hẩm hút trong liều tranh ở giữa chốn rừng núi, xong được khỏe khoắn, an vui hơn nhiều chị em ở gác tía Lộc Son, tưng bừng, rực rỡ. Xuân Sơn và Thu Thủy cũng vẫn khăng khít chơi với nhau hoài, chỗ nào có Thủy thì có Sơn. Sơn, Thủy, tranh tươi mà tình cảnh hiệp hòa, cảnh mặn mòi, tình chan chứa. Nhưng từ năm trẻ lên 7 tuổi thì hai mẹ dỗ mà sửa đổi bề ăn ở lần lần, đi tắm không cho tuột hết quần áo, đêm ngủ không cho ngủ chung mệt, chung chiếu. Thiên Hương bắt đầu dạy hai con học chữ, mỗi buổi trưa phải ngồi tập viết, tập đọc, đến xế mát mới cho nghỉ ngơi trong vườn. Chiều ăn cơm rồi, trải chiếu dưới gốc cây, rồi hai trẻ lại ngồi nghe chuyện đời xưa, dạy việc đời nay. Hai mẹ thay phiên nhau chăm chú lo mở rộng trí thức cho hai con và lo rèn tập cho hai con hiểu lễ giáo. Dầu nói chuyện xưa hay chuyện nay, cũng lựa chuyện mà nói để ung đúc cho hai trẻ có tâm hồn thanh cao, tinh khiết, chân chánh, công bình ở hiền lành, làm nhớ nghĩa. Dạy về luân lý thì chăm non, đào tạo, trí ý cho trẻ biết tin mạng trời, yêu cha mẹ, kính trưởng thượng, tuân luật pháp, lo đền ơn đáp nghĩa, cứu kẻ khổ, giúp người nghèo. Lần lần hai trẻ khôn lớn, sự hiểu biết được nhiều, mới giảng dạy cao xa hơn, nói tới cuộc tấn hóa của loài người, cách phân phối chủng tộc, cách tổ chức quốc gia, cách sắp đặt xã hội, lịch đại sự của nước mình, bề sinh hoạt của dân tộc, chỉ non sông từng chỗ, giải nghề nghiệp từng ngành, diễn giải điều nên hư, các nghĩa tục tốt xấu. Cách gia huấn vừa chơi, vừa dạy, vừa vui, vừa học, không làm rộn trí cực lòng cho hai trẻ, mà lại giúp cho hai trẻ hiểu biết các việc đời gần xa. Xưa nay, bởi vậy, khi được 13 tuổi rồi, Xuân Sơn mạnh mẽ, cứng cỏi, phải tướng con trai, còn Thu Thủy yếu điệu, Diễm Kiều, Sa Mã con gái, thì cả hai đều khôn ngoan, sáng suốt, đọc chữ mau, biết chữ tốt, biết phân phải quấy, hiểu cách thấp cao, ương nghèo hèn mà thẳng ngay, chê giàu sang mà gian dối. Tuy cuộc gia giáo để mở trí thức và luyện tánh tình cũng vật tiếp tục tiến hành hoài, song Từ đây, hai mẹ mới phân mà dạy cho hai con biết cách làm ăn mà nuôi sống. Cô Lê dạy Thu Thủy cho biết nữ công để sau lãnh vai nội trợ biết đạo làm vợ, làm mẹ. Cô dạy vá may, tập nấu cơm, kho cá, khuyên xuống suối xách nước đổ vô lu, biểu chặt nhánh khô làm củi để chùm lửa. Cô Thiên Hương dạy thêm cho Xuân Sơn biết cao xa hơn nữa, rồi cậy chú Hai Cường tập dùm cho Sơn biết dọn đất mà gieo trồng, biết đốt cây trong rừng, rồi cùng dì Diệp kéo về phơi cho khô để làm củi, biết đốn chuối chín, đào khoai lang, hái tiêu, hái mít cho dì Diệp với Thu Thủy đem ra chợ mà bán. Học vui mà làm cũng vui, bởi vậy hai trẻ ham học tập mà cũng ham làm việc. Tuy cần lo dạy học và tập làm, song hai bà mẹ cũng để cho con có giờ nghỉ ngơi đặng vui chơi, phải có vui giải trí thì học và làm mới siêng năng được. Bây giờ đã lớn rồi, đã biết cháu chan đường ra chợ, đường ra mé biển, lại thường dắt nhau đi khắp cả vùng chung quanh. Bởi vậy, Sơn với Thủy thông thạo đường mòn nẻo lên chùa, ngã nào vô giếng tiên, ngã nào qua hàm ninh, ngã nào đi cửa cạn, ngã nào lên chóp chài. Hễ có giờ nghỉ ngơi, chị hai trẻ thường rủ nhau ra mé biển ngồi câu, rồi ngồi ngó nước mà nói chuyện, đến gần tối mới chịu về. Sơn tay xách giỏ, vai vác cần câu đi xung xoăng, Thủy tay vịn vai bạn mà đi theo, tay đụng tay, mình khích mình, Thủy hát, Sơn cười, cả hai đều hân hoan tự tội. Có khi Thủy vấp đá đau chân đứng lại, nhăn mặt nhíu mày, thì Sơn vội vã bỏ giỏ, quăng cần câu, quỳ xuống nắm chân Thủy mà coi. Như có rướm máu, thì Sơn biểu Thủy ngồi xuống, lấy vạt áo chậm máu, rồi hái lá cây, bứt dây cóc, bao bó vết trầy lại, và thủng thẳng, dìu dắt Thủy về. Có bữa, hai trẻ dắt nhau vô rừng kiếm trái gùi, trái bứa, hái mà ăn. Gặp mấy trái thấp thấp dễ leo, thì Sơn leo lên cây, hái quăng xuống cho Thủy lượm, rồi kề vai nhau, ngồi giữa gốc cây mà ăn, ngó rừng hoang âm u, nghe cu kêu văng vẳng. Có bữa đi gặp ổ chim, Sơn muốn leo lên bứt lấy cho Thủy chơi. Thủy lật đật níu lại không cho Sơn leo, nói rằng chim có ổ nhưng mình có nhà. Người ta phá sập nhà mình thì mình biết buồn, biết giận, vậy không nên động tới ổ của chim, vì nó dày công tha cỏ rác mới kết thành cái ổ mà ngủ. Nếu mình phá tan thì tội nghiệp cho nó. Có bữa đi gặp suối nước trong thì dắt nhau xuống đó rửa mặt, rửa tay, rửa chân, rồi ngồi qua nước chảy. Khi nắm tay nhau mà nói, khi nhìn mặt nhau mà cười, say sưa tình cảnh, trót giờ, rồi mới chịu vẹt đường mà về. Gia đình của Hai Cường là trụ cột đứng lập ra đây, sống vui vẻ luôn luôn như vậy với một chuỗi ngày, thêm 3 năm nữa. Ngày nào cũng là ngày thân yêu, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Mỗi người đều không biết ghen ghét, cũng không biết tham lam. Mình đã no ấm rồi, đã gặp cảnh hẻo lánh mà tránh thị phi với danh lợi, đã được sống với cảnh đời thiên nhiên nên an nhàn vui vẻ, thì còn mang điều chi nữa mà tham lam. Mình đã không tính hơn ai mà làm chi, thì có cớ gì đâu mà ganh ghét. Cô Lê và cô Thiên Hương bị người đời, bị cổ tục mà chịu tai hại, nhưng ở trót 16 năm trời, hai cô chẳng hề có mở miệng mà phiền người hay trách đời. Hai cô đều nghĩ, nếu mình phiền trách, tức thì mình nói oan cho thiên hạ, hoặc mình thù oán thiên hạ. Mình có chắc mình làm phải đâu mà không sợ nói oan cho người ta. Mình có chắc người ta ở quê đâu mà dám thù oán. Chi bằng, gạt ngang mà chấm dứt quãng đời dĩ vãng, để vui sống với cảnh đời thiên nhiên, được tiêu diêu, tự tội thì tốt hơn. Bỏ danh lợi, tránh thị phi, sống âm thầm, an ổn trong chốn hẻo lánh, giữa cảnh thiên nhiên mà tạo hóa cũng cho mình được ấm no, thông thả, mạnh khỏe, tươi cười, vui sướng với cảnh vui trong sạch, không hổ, không lo, vui luôn luôn không dứt, vậy thì mình mang ơn tạo hóa đã nhiều lắm rồi, chẳng nên kêu đòi thêm nữa. Trót 16 năm, mưa nắng đã đưa chú Hai Cường đến già rồi, dầu chú giỏi chịu đựng phong sương như cây sao, cây dầu, đứng lố số chung quanh chú, mà tuổi đã ngoài 60 rồi, làm sao da chú không khỏi dùng, răng chú khỏi rụng hết 5-7 cái. Vì tận tụy quên cả ngày tháng, mà hiện giờ đã đến tuổi nhan hồi rồi. Cô Lê và cô Thiên Hương mắt vui với cảnh thiên nhiên, vui với hai con sởn sơ mau lớn. Hai cô không nhớ tới quãng đời dị vãng, mà Tuế Nguyệt cũng không chịu quên hai cô, nên đã đưa hai cô khỏi mức nửa đời người. Còn Xuân Sơn với Thu Thủy đã được 16 tuổi xanh, còn vài tháng nữa bước qua 17. Sơn đã có vóc trai thanh niên vạm vỡ, chậm hẫm như ư linh dốc xuống gành hay đốn cây cuốc đất, nên nở vai vế, nở tay chân, tướng mạo quai không kém trai 19 đôi mươi. Mới chiều thả rìu theo mé đường đông hoặc trong chợ nhóm mà ngó gái chơi cho vui. Thu Thủy, Thu Thủy, tôi làm việc nhẹ nhàng, đi chơi gặp điều chi nặng nề, khó khăn thì Sơn dành mà gánh vác hết. Xăm Thủy cũng đã trổ mã con gái hoàn toàn, bắt đầu biết sượng sùng, biết e lệ. Một bữa, đứng ngồi ăn cơm sớm mời, ông Hai Cường nhớ lại sư huynh An Viên, đã gần 2 năm rồi sao không thấy sư ghé thăm chơi. Ông nghi sư có bệnh nên rủ Xuân Sơn ăn cơm, rồi đi với ông lên núi Chóp Chài mà thăm sư. Xuân Sơn chịu đi, Thu Thủy đòi đi theo cho biết vùng đó. Ông Hai Cường không cho, ông nói đường xa xôi, lại gây go, phải lên đèo, xuống hố, mệt nhọc, con gái đi không tiện, ăn uống no rồi. Ông Hai Cường cầm một cái cây làm gậy, còn Xuân Sơn đem hờ theo một cái mát. Hai người ra đi, Thu Thủy không được đi nên đứng ngó theo, mặt mày buồn hiu. Cả nhà đều không biết Chóp Chài ở bao xa, tưởng hai ông đi đến trưa thì về tới, té ra trưa không thấy về. Diệp thấy Thu Thủy buồn nên rủ đi câu, Thủy lắc đầu không chịu đi, rồi một mình ra vườn tiêu, thơ thẩn, có ý ngó chừng, coi có dạng ông ngoại với Xuân Sơn về hay không. Thu Thủy cứ vẩn vơ, lúc đứng nhón chân mà ngó, lúc ngồi dưới cột mà trông, đến xế không thấy về, rồi đến nửa chiều mà cũng chưa có tâm dạng gì hết. Thu Thủy mòn trí, đành trở vô nhà, nằm dưới mặt vô vách buồn hiu, muốn ứa nước mắt. Mặt trời đã ngã xuống đầu non, muốn chen lặng. Cô Lê hỏi Thu Thủy như đói bụng thì vô bếp, phụ với Diệp dọn cơm ăn trước. Thu Thủy nói chưa đói, để đợi ông ngoại về rồi ăn chung với nhau cho vui. Cách một lát, Xuân Sơn bước vô nhà, vai vác một nhánh bông bụng sụp. Thu Thủy lồng cồm ngồi dậy, vui cười hớn hở. Sơn đi ngay lại đưa nhánh bông, cho Thủy vừa cười vừa nói.
Hồi bận đi, qua thấy dưới chân núi có một cây trổ bông, đầy hết mấy nhánh coi đẹp quá. Lên tới am hỏi sư cụ cây gì vậy? Sư cụ nói nha, tháng này cây bằng lăng trổ bông. Bận về qua xin ngoại đứng chờ, qua vô đốn một nhánh đem về cho em xem.
Sơn bạch lưng móc ra 2 trái gùi cũng đưa cho Thủy mà nói.
Gặp 2 trái gùi chín, qua cũng hái đem về cho em đây.
Thủy cầm gùi kê vô mũi mà hửi, không nói cảm ơn, duy ngó Sơn mà cười, cặp mắt chứa chan tình, miệng cười dãy đầy nghĩa, biểu lộ tình nghĩa như vậy còn hơn 100 lời cảm ơn. Ông Hai Cường dựng cây gậy ngoài hè rồi mới vô sau, tay có xách một ổ ong. Cô Lê với Thiên Hương chưa thấy ổ ong nên hỏi chú xách cái gì vậy. Ông Hai Cường nói,
hồi xế ở trên am ra về, chú thấy ổ ong đóng trên cây, chú chỉ cho Sơn coi. Nó hỏi trong đó có vật gì, chú nói ông đóng ổ mà ở, mỗi ngày bay đi kiếm bông hút mật đem về đó mà chứa, bởi vậy trong ổ ông có mật có sáp. Nó nói có nghe người ta nói mật ong ngon lắm, nên nó quyết lấy ổ đem về đặng nặng mật ra cho hai má nó với Thu Thủy ăn cho biết. Chú phải trở lên am xin lửa xuống rồi bó lá cây khô, lấy làm đuốc hua cho ông bay đi hết mới lấy ổ của nó được. Sơn nóng lấy quá, leo lên gấp, bị ông đúc một vít ở cánh tay.
Thu Thủy nghe nói Sơn bị ông chích thì vội vã để nhánh bông với 2 trái gùi trên ván, nắm tay Sơn mà hỏi bị ông chích chỗ nào. Sơn quăng cái mắt dưới sàn, vén tay áo, đưa vết ông chích còn đỏ lòm cho Thủy coi. Thủy cầm cánh tay Sơn mà coi rồi hỏi nhức hay không. Sơn nói hồi nó chích thì đau, nhưng một lát rồi bớt dần, bây giờ còn lăng tăng vậy thôi. Thủy hỏi hai má, có phải lấy thuốc gì mà thoa? Thiên Hương nói, nhà không ăn trầu nên không có vôi, để sáng mai dịp có đi chợ, sẽ biểu nó mua một chút vôi đem về thoa đỡ. Bây giờ gần tối rồi, nếu đi thì về không kịp. Cô Lê nói lấy dầu lửa thoa đỡ được. Thu Thủy lật đật, lấy chông đèn, đem lại thò tay vô họng đèn, chấm dầu mà thoa cho sơn. Ông Hai Cường đem ổ ong treo trong bếp, nói để sáng bữa sau ông sẽ nặng mà lấy mật, lấy sáp. Dịp dọn cơm, Xuân Sơn lấy nhánh bông bằng lăng, đem cắm trong vách cho Thu Thủy, ngủ rồi cả hai ráp lại ăn cơm. Cô Lê hỏi chú, chứ Tâm Sư Huynh mạnh giỏi, thế nào, nói chuyện gì mà ở, chiều tối mới về, làm Thu Thủy lo sợ, nằm ngồi không yên. Ông Hai Cường vui vẻ nói,
Sư Huynh ăn viên mạnh chứ, không đau ốm gì hả? Tại không có việc đi xuống phía này nên sư không có ghé. Sư thấy ông cháu lên sư mừng dữ. Sư nói sơn màu lớn quá, sư cứ cầm ở nói chuyện chơi. Sư giảng việc đời cho sơn nghe, nói hạnh phúc thiên nhiên của tàu quá sắp đặt thì quý hơn các hạnh phúc khác hết. Bởi vậy hưởng thứ hạnh phúc đó khỏi cúi lòn, khỏi lo sợ, khỏi giật giành, nên khỏi ganh ghét, thù oán. Sư nói hoài đến xế mới rứt mà về được, rồi sơn muốn đốt lấy ổ ong mà còn đốn nhánh bông nữa nên mới về tối.
Ăn cơm tối rồi, trăng mọc lên khỏi ngọn cây, mới dọi xuống sân nhà sáng lọa. Cô Thiên Hương ôm chiếu ra trải dưới gốc cây, chỗ ông Hai Cừ dọn sẵn để ban đêm ngồi thưởng thức cảnh trời trong gió mát, rồi cùng với Lê và ông chú ra ngồi đó. Đặng nghe ông chú thuật lại cho nghe rõ ràng những lời sư An Viên giảng dạy ngày xưa. Xuân Sơn với Thu Thủy cũng ra đó chơi, nhưng hai trẻ ngồi trên viên đá cách xa một chút. Trăng tỏ rạng, gió hay hay, quang cảnh im lìm, tiếng chim réo rắt. Ông Hai Cường đứng ngồi thuật chuyện thì Thu Thủy nắm cánh tay Xuân Sơn hỏi thoa dầu rồi vết ong chích có bớt đau hay không. Xuân Sơn nói,
bớt, ông đốt chết chóc gì mà lo.
Anh đi lâu về, ở nhà em sợ quá.
Qua đi với ngoại, lại qua có cầm theo cái mát mà sợ gì.
Đi đường rừng núi biết chừng đâu, hồi xế đó em lên đồi, đứng ngó chừng hoài à. Em tiếc là em không có đi với anh, đến nửa chiều mà cũng không thấy về nữa. Em buồn quá à, nên em vô nhà em nằm em khóc đó.
Em nhớ Hoa dữ vậy hay sao?
Từ nhỏ đến giờ anh đi đâu cũng có đủ anh em. Bây giờ anh bỏ em mà đi một mình, không nhớ sao được. Từ rày sắp lên anh đừng có đi đâu mà bỏ em ở nhà như vậy nữa, nghe không? Em buồn em chết được chứ không phải chơi đâu. Lại anh đừng có lấy ổ ong, cũng đừng có leo lên cây mà hái trái hoặc bẻ bông cho em như vậy nữa. Rủi ông lùa ra vây đó rồi chích anh, hoặc rủi anh té cây mà chết, rồi em làm sao? Em sống mà không có anh thì sao mà sống được?
Thiệt, qua đi mà qua cũng cứ nhớ em ở nhà hoài. Tướng em đi, mắt em ngó, lời em nói, tiếng em cười, cứ vẩn vơ trong trí, văng vẳng bên tai qua hoài. Tại qua nhớ nên mới hái trái gùi, gỡ ổ ong, chặt nhánh bông đem về cho em. Về gần tới nhà, qua khoan khoái chịu không được, nên qua bỏ ngoại, qua chạy riết về trước đặng thấy mặt em cho mau.
Thu Thủy vói nắm bàn tay Xuân Sơn kéo để trên bắp ghế, rồi ngó trăng mà khóc, chứ không nói gì nữa hết. Xuân Sơn lấy vạt áo lau nước mắt cho em, cũng không nói nữa. Thu Thủy vùng buông tay anh mà đứng dậy đi lại ngồi vịnh vai mẹ mà nghe ông ngoại nói chuyện. Xuân Sơn không đi theo, cứ ngồi trên viên đá nhìn mặt trăng tỏ rạng, nhìn ngọn cây lung lay, lòng bàng hoàng, trí lơ lửng. Sống giữa cảnh thiên nhiên, hai bà mẹ cũng để cho hai trẻ từ nhỏ phát sanh tính tình tứ thiên nhiên, cho cảnh tình thích hợp. Nghĩ vì hai mẹ chung cho hai con bú như nhau, chung đút cơm, chung tập đi, chung dạy nói, đã chung nuôi dạy cho thành anh em. Dù sau lớn khôn có thành chồng vợ cũng không hại, thế thì có chi mà phải dè dặt, phải ngó chừng. Mà hai trẻ từ khi lọt lòng cho tới chừng này cũng sống với thú thiên nhiên, không biết lo lắng, không biết giận hờn, không biết kêu đời, không biết làm quấy, chỉ biết yêu nhau, yêu hai mẹ, yêu ông ngoại, yêu dì Diệp, tình thương yêu với lòng thanh bạch vô tội lỗi, vô tư lự đó, mỗi ngày gây thêm cho hai trẻ một tâm hồn tươi tốt, hiền lành. Tâm hồn ấy phát hiện rõ ràng trên nét mặt ôn hòa, trong thái độ chân chánh, trong cử động thành thật. Cảnh đời của hai trẻ lúc này mới mở ra thì tươi cười sáng lạng như buổi sớm mai trong mùa xuân. Chỗ nào cũng vui, cũng đẹp. Mới xa nhau, không tới một ngày mà hai trẻ thương nhớ nhau nên to nhỏ phân trần, tình tứ với nhau như vậy thì đủ biết không thể nào chia liệt nhau cho đành. Vì tâm hồn còn thơ ngây thanh bạch, bởi vậy hai trẻ không dè, không hiểu lửa thân yêu tha thiết lâu nay nó ấm áp, ngấm ngầm trong lòng. Nó ngúng hoài, mỗi năm nóng thêm một chút. Bây giờ, nó muốn phừng dậy mà cháy lên, đặng thành ngọn lửa ái tình nhục dục, biến chuyển tình anh em ra tình vợ chồng. Có lẽ, cả hai đều giật mình, không biết có tội lỗi gì hay không, nên vội vã giang ra rồi lơ lửng, thẹn thùa, thẹn với lương tâm, thẹn với nhau, thẹn với mẹ, thẹn với suối, với rừng, với núi, với biển. Kể từ đêm đó, Xuân Sơn cũng như Thu Thủy, cả hai đều giật mình nên đổi thái độ khác hơn xưa. Thời nay, hai trẻ thường dính một bên nhau, cười nói tối ngày, chỗ nào có Sơn thì có Thủy. Bây giờ, cả hai đều bình tĩnh, ít nói, biếng cười. Ở trong nhà chỉ có hai mẹ, thì còn ngó nhau, còn nói chuyện với nhau chút đỉnh, mà ý hai trẻ dường như tránh nhau, không muốn gặp nhau ở chỗ thanh vắng. Tối ngày Sơn cứ sẵn bẩn ngoài vườn, kiếm công việc mà làm, khi quốc đất gieo trồng, khi đi kiếm trái cây mà hái. Bữa nào không có việc làm thì Sơn vác cần câu ra mé biển ngồi câu, đi không rủ Thu Thủy, mà Thủy cũng không đòi đi theo như hồi trước. Sơn câu tới gần tối mới chịu về. Còn Thu Thủy tối ngày hoặc ngồi tại cửa mà ngó mông, mặt buồn hiu, hoặc nằm trên ván, dây mặt vô vách im lìm như ngủ. Vẻ hân hoan đâu mất, không còn lộ trên gương mặt hiền tự nữa. Nụ cười duyên cũng tiêu tan, không còn thấy trên môi đỏ hữu tình nữa. Có bữa, Thủy đã dường như có bệnh, nên bệ nghệ. Có khi thấy Sơn ngồi khoanh tay ngớ ngẩn dưới gốc cây, Thủy muốn ra đó ngồi chơi, mà đi ít bước rồi ngập ngừng, xây lưng trở lại, dường như có cái gì ngăn cản, không cho lại gần Sơn, hay là Sơn giận nên không dám bước tới nữa. Cô Lê với Thiên Hương là nạn nhân của ái tình, hai cô đều có kinh nghiệm và tâm bệnh. Một bữa, ông Hai Cường với Xuân Sơn đi qua mé bên kia suối mà săn sóc rẫy thơm, còn cô Lê đi đốn chuối với Diệp. Cô Thiên Hương thấy Thu Thủy nằm liêm chim trên ván, cô kéo gối nằm một bên con rồi êm ái nói: "Này con, hôm nay má thấy con buồn. Má hiểu con buồn về việc gì. Má nói cho con nghe. Con người ở đời phải chịu cực mới có âm, tự nhiên phải có buồn, rồi sau mới có vui được. Con còn nhỏ quá, chưa tới thời kỳ được vui. Con bỏ dẹp nỗi lòng trạo trực, mà chờ ít năm nữa khôn lớn, rồi con sẽ vui không có muộn gì đâu. Cái vui vẫn chờ con đó, nó có mất mát đâu mà con vội." Thu Thủy xúc động nên dây lại ôm mẹ, úp mặt vào ngực mẹ, nước mắt tuôn dầm dề. Cô Thiên Hương nói tiếp: "Ừ, khóc đi, khóc, đặng nước mắt rứt hết cái buồn của con. Con muốn được vui, con đừng có thèm buồn. Con cứ giai trời cho con mạnh khỏe và khôn lớn cho mau. Chừng đó trời sẽ cho con vui, chắc như vậy. Ý trời muốn thử bụng con, nên hôm nay khiến cho con buồn, đặng coi thế nào, rồi sau sẽ cho con vui, chứ không có gì đâu mà sợ." Thu Thủy nghe tiếng cô Lê nói chuyện ngoài sân thì buông mẹ ngồi dậy đi rửa mặt rồi ra coi mấy quậy chuối, dịp đấu sách vô đặng sáng bữa sau đem ra ngoài chợ bán. Bữa sau, Thu Thủy phụ dịp đem chuối, mít thơm, tiêu ra chợ bán lấy tiền để mua gạo, thịt và mắm khô đem về dùng. Xuân Sơn theo ông ngoại vào rừng chặt củi, cô Lê mới phân trần với cô Thiên Hương.
Sắp nhỏ đã trọng rồi, trời khiến hai đứa nó muốn sanh sự hay sao? Nên hôm nay em thấy tánh ý nó đổi khác, chứ không phải như hồi trước.
Chị đã thấy rồi.
Vậy phải tính làm sao? Cho thiên ý mà xúi dục, lửa tình cháy phần, chị em mình mà khó ngăn đón được, mình đã phải lo liệu trước.
Hai đứa nhỏ còn nhỏ quá, chưa tới 17 tuổi, nên để cho 19, 20 rồi sẽ phối hiệp. Chớ chờ sớm quá, sợ sanh con non nớt khó nuôi.
Thằng Sơn thì tề chỉnh nên ít lo, ngặt con Thủy sao nó giàu giàu. Bộ nó buồn bực quá, em sợ nó sanh bệnh à.
Chị em mình nó phải chăm non an ủi hai đứa. Mình không phải cấm cản, không cho chúng nó phối hiệp vợ chồng. Mình chỉ muốn khuyên chúng nó chậm chậm, đợi vài năm nữa khôn lớn rồi sẽ hay. Còn đó, lại ở chung ở trong nhà, mất mát gì mà sợ. Hôm qua, chị có nói xa gần mà dụ dỗ Thu Thủy. Coi bộ nó cũng đã bớt buồn rồi. Em dỗ ý Xuân Sơn thử coi. Nếu nó không để ý tới việc vợ chồng thì thôi. Còn mà như nó động tình với Thu Thủy, muốn nhập cục gấp, thì em cũng khuyên dỗ nó phải chậm chậm chờ Thu Thủy lớn đã. Em cắt nghĩ cho nó hiểu, mười mấy năm nay, chị em mình sống được và nuôi hai đứa nó no ấm là nhờ sức ông chú với em Diệp. Này, ông chú tuổi đã quá lục tuần rồi, sức khỏe của ông giảm, lại phong vân mạc trắc, không biết chú còn bảo bọc gia đình được bao lâu nữa. Còn em Diệp đã trên 30 tuổi rồi, nếu chỗ nào xứng đáng muốn cưới nó, thì mình đã phải để cho nó thông thả lấy chồng, làm ăn với người ta, chứ không lẽ mình ép nó phải làm tôi mọi cho mình tới già, tới chết. Tiền bạc của hai chị em mình để dành hộ thân, mỗi năm mòn một chút, mười mấy năm nay tiêu đã gần hết rồi. Vậy, hy vọng về đời sống tương lai của chị em với hai đứa nhỏ mình, chỉ đặt hết vào xuất Xuân Sơn, thay thế cho ông chú mà nuôi cả nhà. Chớ, chị em mình với Thu Thủy yếu đuối quá, có làm việc gì được. Nếu cho hai đứa phối hợp sớm, Xuân Sơn chưa đủ sức làm công việc cực khổ nặng nề, mà Thu Thủy sanh con rồi chất thêm gánh nặng trên vai Xuân Sơn nữa, nó gánh làm sao cho nổi. Vợ chồng nó khổ cực, chị em mình vui sao được. Em ráng cắt nghĩa cho Xuân Sơn hiểu, chị cũng tiếp với em mà khuyên dỗ nó nữa.
Chị nói phải lắm mà, để em nói cho nó hiểu. Dẫu sống trong cảnh thiên nhiên cũng phải nhớ việc thực tế, phải có gạo mà ăn mỗi bữa, chứ uống nước suối ăn lá cây mà sống được hay sao?
Chị em bàn luận tới đó, kể Xuân Sơn với ông hai vác củi về nên phải chấm dứt câu chuyện. Hai mẹ khéo khuyên con, mà cũng nhờ hai con thương mẹ, biết nghe lời phải, nên trong vài bữa thì Xuân Sơn với Thu Thủy hết buồn, nói chuyện với nhau lại như thường, nhưng có ý sụt sè, dè dặt, không dám to nhỏ, âu yếm theo hồi trước nữa. Dông gió thình lình.
An vui trở lại ít ngày, thì một bữa sớm mơi cả nhà đã ngồi ăn cơm với nhau, bỗng có một người đàn ông tay chống cây gậy, đứng ngoài sân mà ngó vô. Thổi này, Duy có sư huynh trên am an viên với mấy bà giải ở trên chùa Phật. Ở trên chùa Phật, lâu lâu có ghé đây một lần, chứ người thường ít ai tới. Mặc dầu mấy năm đầu ông Hai Cường hay ra mấy nhà ở giữa mé biển mà nài dừa giống, hoặc mua dây lan, dây tiêu, hoặc xin hột bầu, hột mướp về trồng. Cô Lê thấy người lạ, cô tưởng người có quen với ông Hai, nên đến kiếm ông, cô mới kêu ông mà chỉ. Ông Hai Cường buông đũa bước ra hỏi khách lạ, muốn kiếm ai, hay là vô đây có việc chi, người ấy bờ ngờ.